Quyển sách Con gái Đức Phật, lời giới thiệu.
Quyển Con gái Đức Phật của Tỳ Kheo Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh, là một tập sách rất đặc biệt, đã nói lên được hành trạng thù thắng của chư Thánh Ni và những thánh nữ đặc biệt, khả kính, thời Phật còn tại thế. Tập sách tôn vinh đóng góp của nữ giới Phật giáo trong đời sống xã hội và tâm linh. Điều đó nêu bật được con gái Đức Phật thời cổ sử, cũng là bước chân tiến dần đến ngày hôm nay của Sakya Hita, một đoàn thể những người con gái của Đức Phật thời hiện đại, tiếp nối sứ mạng hoằng truyền chánh pháp. Họ là những vị sứ giả tình thương, là nhịp cầu nối kết chư vị tỳ kheo ni và cận sự nữ trên khắp thế giới. Buổi họp mặt của họ bao gồm những buổi tọa thiền, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm trong tu tập. Đặc biệt, nhấn mạnh, ghi lại những thành tựu của nữ tu sĩ và cư sĩ Phật giáo đã bị bỏ quên hơn mấy thế kỷ trôi qua. Cuộc đấu tranh liên tục của họ vì nhân quyền và bình đẳng giới, mục tiêu mở rộng nhận thức về nữ giới Phật giáo trong quá trình tu tập, định hình cộng đồng và xã hội toàn cầu. Lấy ví dụ, tâm linh của nữ giới Phật giáo thường không được bao gồm trong các quá trình đàm phán của các viên chức, chính phủ, học giả, các nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo tôn giáo, cũng như những người họp mặt để thảo luận về tương lai chung của nhân loại và hầu hết những người làm chính sách, các phong trào công bằng xã hội với công việc của nữ giới Phật giáo. Tương tự, hầu hết nữ giới Phật giáo không quen thuộc với những phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của họ như nghèo đói, thất học, sự áp bức về chính trị và sự tiếp cận không đầy đủ thông tin về các vấn đề toàn cầu. Họ có thể không biết rằng tâm linh, lòng từ bi, nguyên tắc đạo đức của di sản văn hóa của họ. Để tiếp nối truyền thống của chư vị thánh ni và nữ cư sĩ tại Sydney, Úc Đại Lợi, với lòng biết ơn sâu sắc, nhiều người đã dành thời gian, sức lực và nguồn lực hỗ tương cho nhau, diễn xuất lại những hoạt cảnh, các cuộc hội ngộ khác thường mà họ đã tâm huyết được thực hiện. Chắc chắn, chúng ta sẽ luôn đồng hành bên nhau, cùng nỗ lực cống hiến nhằm tạo nên những mối liên kết cảm thông, tri ân, khích lệ. Chư vị thánh ni và nữ cư sĩ chính là ánh đuốc từ bi và trí tuệ luôn tỏa sáng trong đêm trường tâm tối của một thời đại nhiều chướng ngại và thách thức. Xin ghi nhận nơi đây bằng ý nghĩa sâu đậm qua lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Đại Thí Dụ Lõi Cây. Cái gì là lõi cây? Cái ấy sẽ tồn tại lâu dài. Thân kính, Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Nguyệt.
Phần thứ nhất, Ni trưởng Mahabasa Ba Đề Kiều Đàm Di, vị Ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu.
Một buổi chiều tắt nắng, trong một rừng cây sâm si rậm rịt ngoại thành Tỳ Xá Ly, một vị ni rất già, rắn rỏi và xương kín như cội lão mai mọc giữa triền đá tảng. Bà chống cây gậy trúc, vương thân đứng thẳng dậy, rồi dùng thần lực rảo mắt một vòng như luồng điện quét. Cả khu rừng như chìm ngập trong nhất thiền đại định. Mấy trăm vị thánh ni đều là đệ tử của bà, đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Tuổi tác, ai cũng đã tuyết sương, đang xô dạt về bên góc trời chiều. Họ đã đi vào đạo lộ siêu thế khi tóc còn liễu biết thắm xanh và má còn hồng đào ửng đỏ. Rồi họ sống thông dong như những đám mây trời, phiêu du từ phương này sang phương khác để tùy duyên hóa độ chúng sanh. Riêng bà thì cũng không còn việc gì để làm trên cuộc đời này nữa. Mọi gánh nặng đã buông xuống. Lâu lắm, khởi từ ngày thực hành theo lời giáo giới tóm tắt nhưng khái quát của Đức Tôn Sư. Bà, chính người ấy là ni trưởng Mahabasa Ba Đề Kiều Đàm Di. Bà còn nhớ rõ như in lời vàng ngọc thổi nọ của người con trai vĩ đại thoảng giữa rừng cây im mát.
Này mẹ, mục tiêu tối hậu của phạm hạnh thật khó khăn để đạt được, mà cũng thật dễ dàng để đạt được. Nói cách khác, khó khăn khi nắm bắt được cái cốt lõi, cái tinh túy, và dễ dàng khi biết tước dần lớp vỏ ngoài, thớ vỏ trong, hoặc nhiều lớp giác cây, bỏ thịt rồi róc xương. Giáo pháp của Như Lai chỉ để dành cho bậc trí, người có con mắt sáng, nhìn xuyên thủng nhiều lớp si mê và vô minh. Tuy nhiên, chỉ cần nhận thức một cách sáng suốt, tỉnh táo rằng bất cứ giáo lý nào có khuynh hướng dẫn đến tham lam, khát vọng, dẫn đến cống cao, ngã mạn, dẫn đến phóng túng, giải đãi, dẫn đến nhiệt não, rối loạn, dẫn đến vô chừng mực, vô tiết độ, dẫn đến vô ơn, phản phúc, dẫn đến keo kiệt, bủng xỉnh, dẫn đến đắm nhiễm phùng hoa, lấm lem bụi tục, dẫn đến kiểu cách khó dung, dẫn đến ích kỷ dị ngã, dẫn đến đau khổ và phiền não, thì giáo lý ấy không phải là chánh pháp, không phải là giới luật, không phải là lời giáo huấn của Như Lai. Ngược lại, bất cứ giáo lý nào dẫn đến vô tham, gụi tắc khát vọng, dẫn đến lòng tôn kính, biết tự trọng đến lệ độ, khiêm cung, dẫn đến kiểm thúc, tự chế, dẫn đến quân bình, ổn định, dẫn đến tri túc, biết đủ, dẫn đến tri ân, biết đền ân, dẫn đến rộng rãi, xả ly, dẫn đến ưa thích, vắng lặng, tiết độ ngũ dục, dẫn đến giản dị, dẫn đến xả kỹ, vị tha, dẫn đến xa rời phiền não, an vui và nhàn thoát, thì phải hiểu rằng giáo lý ấy là chánh pháp, là giới luật, là lời giáo huấn của Như Lai.
Ôi, chỉ cần lời dạy khái quát kia thôi mà ta đã đắc quả A-la-hán sau đó ít lâu, lại còn có những thắng trí và cả tri kiến phân tích nữa. Ta đã vô ngại, tự tại giữa đôi bờ. Ôi, từ bấy lâu nay, bao nhiêu lượng nước đã trôi qua con suối này rồi. Bao nhiêu mưa nắng đã xối lên cái thân hình mảnh khảnh, lau cỏ gầy guộc này rồi. Quả là ta cũng đã mòn mỏi tuế xương, và ta cũng đã tự gẫm, tự cười, tự chế ngạo chính mình. Dốc đứng ngạo đường lên, ta bèn men triền núi, gậy chống đỡ chân run, mặc chiếc thân già khộm, mây khói nhòa trăm tuổi, thần chết trốn đâu rồi. Lũ ma cũng chê mồi, đành sống dai hết biết.
Mấy câu kệ tự phúng tự trào ấy là của lệnh bà Mahabasa Ba Đề, là bảo mẫu của đấng thiên nhân sư, là ni trưởng Kiều Đàm Di đạo cao đức trọng. Lúc ấy, bà đã 120 tuổi. Bà tự nghĩ,
thôi, ta hãy niết bàn đi thôi. Ta phải đi trước đấng đại hùng, ta phải đi trước hai vị tối thượng thinh văn, trước A Nan và Nan Đà là lẽ phải. Và ta phải cần thưa bạch với Đức Tôn Sư về quyết định này.
Có cái gì lao xao trong gió? Đồng một lúc, mấy trăm vị thánh ni trong khu rừng đều đọc được ý nghĩ ấy. Họ đều muốn đi theo ni trưởng để an nghỉ niết bàn vô dư. Quả địa cầu dày 40 do tuần chợt rung rinh, dường như có tiếng trống u trầm từ cõi trời vang lên. Có cái gì như vừa quyến luyến vừa bi lụy? Những giọt nước mắt đâu đó từ hư không rơi xuống. Chư thiên thọ thần quanh ni viện, quanh khu rừng đều âu sầu buồn bã. Nếu chư vị thánh ni đều cùng niết bàn cả, thì khu rừng này sẽ trở nên hoang vu trống trải. Những năng lượng mát mẻ và an lành cũng không còn tỏa ra trong không gian tịch lặng này nữa. Có vị đã khóc, đã sụt sùi. Ngước lên giữa tinh không, bà nói nho nhỏ:
Xin hãy thông cảm cho ta, hỡi chư thiên và thọ thần quý mến. Đây là cái nhìn cuối cùng và lời nói cuối cùng của ta đó. Đừng nên sầu muộn làm gì, chúng rộng không và phù phiếm thế nào. Tại sao vậy? Tại vì ta từ nơi cái già và chết để đi đến nơi không già, không chết, từ nơi yêu thương xa lìa khổ. Gần người mình ghét khổ, muốn không được khổ, để đến nơi chấm dứt tất cả khổ. Từ nơi lăng xăng tạo tác, luôn luôn trở thành, luôn luôn bị điều kiện, bị phụ thuộc, bị quy định, bị buộc ràng của thời gian sinh tử, để đi đến nơi bất động hành, bất tử, vô vi hành, ở ngoài quy luật, mọi điều kiện và mọi phạm trù nhân quả. Như thế thì các vị phải vui lên cùng ta mới phải chứ.
Thế rồi, hôm sau, trời vừa rạng sáng, Ni trưởng Kiều Đàm Di cùng với hội chúng Thánh Ni, trước khi bái biệt Đức Tôn Sư để Niết Bàn, họ ôm bát khất thực quanh thành Tỳ Xá Ly như thường lệ. Có lẽ chư thiên thọ thần báo tin cho họ hàng, thân nhân hay quyến thuộc thế nào đó, mà rất đông cận sự nữ đã chặn đường và quỳ lại, khóc lóc như tế sao.
Xin chớ lìa bỏ chúng con, hỡi chư thánh ni, hỡi những bậc đã thủ đắc một gia tài tâm linh vĩ đại, chúng con sẽ không có người bảo hộ và che chở nữa. Xin chư thánh ni từng dội vào Niết Bàn.
Ni trưởng Kiều Đàm Di cất lời an ủi, mà giọng nói thì như bi hài, như chế nhạo.
Này, buồn cười chưa? Thật đã buồn cười chưa? Than khóc như vậy có phù phiếm và vô duyên không hả? Ta đi đến nơi vô thương, vô bi, vô sầu, vô khổ, mà các người lại lấy thương, bi, sầu, khổ để ngăn cản là tại làm sao vậy? Vậy thì các người từ lâu đã từng tu tập giáo pháp thấy khổ và diệt khổ đến đâu rồi? Ta là ai nào? Ta chỉ là người đã thấy rõ sự khổ một cách toàn diện, thấy nguyên nhân khổ một cách toàn diện, đã diệt khổ một cách toàn diện và thực hiện con đường đi đến nơi diệt khổ cũng một cách toàn diện. Thế thôi. Đấy không là lợi ích thù thắng đáng hoan hỷ cho ta hay sao hả?
Đám đông vẫn không chịu giải tán, sự khóc lóc ầm ĩ của họ làm náo loạn cả con đường. Ni trưởng đành phải thuyết giảng tiếp.
Từ khi lìa khỏi cung vàng điện ngọc với những công nương dòng dõi Sakya anh hùng, với đôi chân trần lê thê rướm máu, xin đi theo đức chánh đẳng giác, ta đã học hiểu giáo pháp nhiệm màu, đã thực hành giáo pháp ấy một cách trọn vẹn. Hiện tại, mọi bổn phận đã làm xong, mọi gánh nặng trên vai đã được đặt xuống. Sự tái sanh, trầm luân đã được liệu tri, và mọi đau khổ, phiền não đã được bấn tận. Từ đấy, đời sống không gia đình đã cho ta sự khoảng khoát của hư không, sự tự do của những cánh chim trời. Mục đích phạm hạnh đã được thiết lập kiên cố, mà ở đấy chẳng có gì trói buộc ta được nữa. Dù cảnh người, cảnh trời, ma vương, chư thiên vương hay phạm thiên vương, vậy thì thử hỏi còn gì ở trần gian ba cõi này có thể làm ta phải dính chân lưu luyến? Niết bàn vô dư ở cái tuổi 120 chẳng lẽ không hợp thời, không phải lúc hay sao? Thôi, đừng khóc than, đừng âu sầu, đừng muộn phiền nữa. Đức Tôn Sư, ngôi mặt trời của nhân loại còn kia, nhị vị thượng thủ, hai ngôi sao sáng của giáo hội còn đó, và còn có cả hàng trăm, hàng ngàn trưởng lão ni trí tuệ như non, đức hạnh như rừng, tha hồ mà gieo trồng ruộng phước, tha hồ được chở che và được nương tựa. Suốt mấy mươi năm giống trống Pháp, chuyển luân, Đức Đại Hùng đã xua vô minh và si mê đi về với bóng tối, đã đẩy ngoại đạo tà giáo đi đến chỗ diệt vong. Hiện tại, ngọn cờ chánh Pháp đã liệt liệt oanh oanh, dương cao che mờ cả đỉnh Si Nehru. Vậy thì các người hãy tinh cần đi theo lộ trình thoát khỏi con đường tuần tự, tìm kiếm hạnh phúc an vui cõi người, hạnh phúc an vui cõi trời và hạnh phúc an vui siêu thế ở ngoài ba cõi phù du sinh diệt. Hãy chuẩn bị sắm sanh hành trang, tư luôn để lên đường, xem mình đã có đầy đủ bố thí, trì giới, tham thiền, đã đầy đủ tính, giới, văn, thí, tuệ hay chưa? Đấy mới là điều đáng làm. Thôi, hãy xua tan phiền muộn đi, ta và ni chúng đi đến Đức Đạo Sư đây.
Nói thế xong, ni trưởng dẫn đầu chư thánh ni đệ tử đến sảnh đường năm góc nhọn tại Mahavana. Tại đây, lúc này, chư tăng ni và hai hàng cận sự nam nữ rất đông. Bà quỳ năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nói:
Thưa Đức Đại Giác, con là mẹ của Ngài, người mẹ của thế gian luân thường quy ước, và bạch Đức Tôn Sư Vô Thượng, Ngài lại là cha của con, người cha ở ngoài và ở trên mọi quy ước dung thường, và con là đứa con được sanh ra trong giáo pháp vô tỷ. Rồi Ngài lại còn ban cho con niềm vui siêu thế, tức là hạnh phúc vô tạo tác ở ngoài mọi hạn lượng và mọi hạn định nữa. Từ thuở nhỏ, cái thân thể xác vật chất của Ngài được trưởng dưỡng khôn lớn là bởi con, là do con bế bồng, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cũng tương tự như vậy, cái thân tinh thần tâm linh của con lại được giáo pháp chăm sóc, nuôi dưỡng là bởi Ngài, do Ngài mà có. Nhờ con, Ngài uống giọt sữa trắng được tinh lọc từ huyết đỏ để tẩm bổ hình hài sinh diệt vắng vội. Nhờ Ngài, con uống được giọt sữa thanh tịnh được tinh lọc từ giáo pháp để nuôi dưỡng tuệ mạng dài lâu, vô sinh bất tử. Bạch Đức Thiện Thệ, trong việc chăm sóc nuôi dưỡng Ngài từ thở ấu thơ, Ngài không có nợ nần gì cả, mà ngược lại, Ngài đã ban cho cha, cho mẹ những niềm vui hy hữu lạ lùng. Cũng bởi những niềm vui lạ lùng hy hữu ấy, cầu nguyện cho tất thảy những người mẹ trên trái đất này có được những đứa con trai ưu tú và kỳ vĩ như thế. Thưa Đức Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, hết thảy những người mẹ trên thế gian, dù là mẹ của một đức vua tối thượng nào chăng nữa, cũng phải bị nhấp nhô, chìm nổi trong bể cả của hữu tồn sinh diệt. Và này hỡi những người con trai tối thượng, Ngài đã ban cho mẹ chiếc bè vô vi, vô hành để vượt qua bể cả hữu tồn sinh diệt ấy. Nó ở trên mọi tương đối, ở ngoài ngôn và lời, mọi ý niệm và mọi khái niệm. Thưa Đức Thiên Nhân Sư, đối với phụ nữ trên thế gian, danh xưng Hoàng Thái Hậu, mẹ của Đức Vua, dù cao quý, dù họa hiểm, không phải không dễ dàng có được. Nhưng danh xưng mẹ của Đức Phật thì triệu triệu, tỷ tỷ, A Tăng Kỳ mới có được một người. Vậy mà con là người phụ nữ ấy. Đấy là diễm phúc vô khả tỷ, vô khả đối cùng tuyệt, tối hậu vậy. Và nhờ Ngài, con đã vinh hạnh đạt danh xưng tối thượng như thế đó. Thưa Đức Chánh Điển Tri, mọi ước nguyện, hạnh nguyện, đại nguyện, giờ con đã thành tựu. mọi hy cầu, sở cầu, pháp cầu, dù nhỏ bé hay lớn lao, con đều đã tròn đủ, phúc túc viên mãn. Bởi vậy, hôm nay, Ngài hãy cho con được từ bỏ xác thân bất tịnh, tế tối và nhiễm ô này, để thì tịch niết bàn, an nghỉ vắng lặng, vô dư. Bây giờ, xin Ngài hãy duỗi ra hai bàn chân mềm dịu như hoa sen, được tô điểm bằng 1.000 căm bánh xe và 1.000 ngọn cờ chiến thắng. Xin Ngài hãy làm vậy để con được thể hiện sự tôn kính đến với Ngài, với lòng yêu mến trân trọng đối với người con trai cao quý của mình. Và cũng xin Ngài thể hiện biểu tướng rõ ràng thân thể tợ khói vàng rồng, không lẫn tạp chất, để cho con được chiêm ngưỡng lần cuối cùng trước khi đi về miền an tịnh tuyệt đối.
Đức Phật trầm tĩnh lắng nghe từ đầu chí cuối lời thưa bạch của người mẹ thế gian, không bỏ sót một lời một chữ nào. Sau đó, Đức Đại Giác trú định kim cương, trở lại cận hành, thân tỏa hào quang sáu màu chập chờn từng đôi một, với màu sắc sáng dịu như vầng dương non trẻ hiện ra trong đám mây chiều. Lát sau, ni trưởng Kiều Đạm Di thấy rõ 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của Đức Thiện Thệ. Chẳng còn gì để yêu cầu nữa, ni trưởng Kiều Đạm Di đê đầu dưới lòng bàn chân ngàn căm bánh xe, ngàn ngọn cờ chiến thắng của đấng đại hùng. Trong tợ đóa sen nở rộ, có ánh sáng mặt trời buổi bình minh rọi đến. Bà nói:
Con xin đảnh lễ đấng mặt trời của nhân loại, vị tiêu biểu của dòng Thái Dương. Đây là lần tử biệt cuối cùng của con. Con sẽ không còn gặp lại Ngài một lần nào nữa. Thưa đấng cao cả của thế gian, hạng nữ nhân như chúng con sinh ra trong thế gian, được tiếng là mẹ của thế gian, là nhân tố tồn tại của thế gian, cũng có thể họ là cái đẹp, là vẻ yêu kiều, dịu dàng, là bàn tay yêu thương, là trái tim nhân ái, là vầng mặt trăng trong mọi gia đình, là bóng mát cho đựng đứa con hư hỏng, là điểm tựa cho con cái mưu trí hải hồ, là nơi hướng về của mọi kẻ ly hương, là suối nguồn tinh tiết của tình mẹ bao la. Và cao cả nhất, họ là huyết sữa nuôi sinh mệnh của nhân loại. Nhiều lắm, nhưng chính họ cũng là ái dục tình lụy, là cơn khát nóng của địa ngục, là miếng mồi bốc cháy của ghen ghét, tật đố, tranh chấp và ly tán. Họ còn là cái gì phiền nhiễu, tế tối, là nguồn cơn của mọi đau khổ và tội lỗi, là lắm chuyện và đa sự, là đóa hoa hồng có lắm gai độc. Ôi, cũng nhiều lắm và nhiều lắm của những cánh cửa đi xuống bốn đường xấu ác. Thế đó, trước đây con cũng chỉ là một phụ nữ trong thế gian. Vậy thì con đã lỡ lầm, dù cố ý hay vô tình, đã có những xấu quấy, sai trái gì đó. Vì lòng bi mẫn, xin Đức Tôn Sư hỷ xả cho con. Kính thưa Đức Thế Gian Giải, trước đây con đã 5 lần 7 lượt xin cho nữ giới xuất gia. Nếu bởi việc làm này mà giáo pháp bị giảm sút tồn tại 500 năm là lỗi của con. Vậy xin Ngài cho con được sám hối vì điều ấy nữa. Và cuối cùng, kính thưa Đức Ấn Cúng, con đã giáo dục, dạy dỗ chư tỳ kheo ni theo với sự cho phép của Ngài cùng chư vị đại trưởng lão. Tâm con có chừng, tuệ con có hạn, nếu có sự kém cỏi bất cập nào đó trên phương diện giáo hóa ấy, cũng xin Ngài tha thứ trước khi con đi về miền an tịnh vô cấu vô lậu.
Đức Phật bấy giờ mới mở lời, như tiếng chim ca lăng tần già cất giọng với thanh âm vi diệu trên đỉnh Tuyết Sơn.
Này người mẹ thế gian vĩ đại, này vị đại ni trưởng đức hạnh như tấm gương trong, bà đã bước bằng bàn chân trần rướm máu từ cõi hữu hạn sinh diệt để đi đến cõi vô cùng vô sinh bất tử, thì có gì đáng nói nữa đâu. Bà đã tự trang bị cho mình những vật trang sức, trang điểm thù thắng như thổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, đức tin, tinh cần nhẫn nại, quyết tâm từ xả, thì có việc gì mà bảo lầm lỗi hay không lầm lỗi, tha thứ hay không tha thứ. Bà đã bỏ xa bụi trần và ác quế ở dưới chân núi để bước lên đỉnh đồi cao vô quý của giải thoát và tự do, thì bận rộn làm chi mọi ngôn ngữ quy ước thế tục kia nữa. Không những bà, không những hội chúng tỳ kheo ni, mà cả hội chúng tỳ kheo tăng cũng thế. Nếu tất cả đều thanh tịnh, không một chút nhiễm ô, thì ai cũng đang đi ra khỏi thế gian này, ví như dần trăng ra đi lúc rạng đông, sau khi nhìn thấy sự biến mất dần của các vị thiên thể. Bà và hội chúng ni hãy ra đi như vậy, hãy an nhiên tự tại như vậy mà đi vào niết bàn vắng lặng, toàn diện, không có dư y.
Tôn giả Ananda chỉ mới là vị thánh nhập lưu, còn nhiều phiền não, thấy bà Kiều Đàm Di chào bái biệt Đức Phật để niết bàn, chưa làm chủ được cảm xúc trước cảnh sinh ly tử biệt, ông than dài.
Ôi, người đi thật sao? Rồi Đức Tôn Sư đến một lúc nào đó cũng tịch diệt niết bàn như vậy ư? Ôi, rồi tất cả ngọn lửa sự sống đều phải cạn ráo chất đốt, và cái thân xác tứ đại, ai ai cũng chỉ còn là cát bụi hoặc tàn tro thê thảm như thế hay sao?
Tôn giả Nan Đà là bậc thánh vô lậu, đứng kế bên, liền mở lời an ủi.
Phải, cái thân xác bị tạo tác, được kết hợp của tất cả chúng sanh không có gì chắc thật trong đó cả. Nó không có cốt, không có tinh, không có lỗi tương tự như thân cây chuối, na ná như củ hành, bóc tách cho đến tận cùng chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Nó là hư vô, chẳng có gì ở đó cả. Do xảo thuật, do ảo ảnh của thợ nghiệp mà nó hiện hữu. Nó tụ rồi tan, nó có rồi không. Nó sinh rồi diệt cũng là lẽ thường thôi. Này Tôn Huynh, mẹ của tôi á, dù là bà mẹ vĩ đại, bà mẹ của bậc chiến thắng đại hùng, cũng không ở ngoài cái định luật hữu di bất toàn và trống không ấy.
Ni trưởng Kiều Đàm Di cũng thấy cần phải nói với tôn giả A Nan Đà vài lời.
Đúng như con trai ta đã nói, hỡi vị tỳ kheo đa văn bác học, mà dung lượng sở tri còn thâm sâu và mênh mông hơn biển cả. Và đối với sự cẩn thận, nhiệt tâm, tinh cần hầu hạ Đức Đạo Sư cũng cao cả như núi Chúa. Trong giáo hội không thể có người thứ hai được. Vậy đó, thế từ ngay giây phút này, những học hiểu vô lượng ấy, những công phu bất khả tư nghị ấy, con cất giữ nó ở đâu mà không mang ra sử dụng? Này con trai, này vị tôn giả khả kính, ta đi vào niết bàn tịch diệt là điều đáng mừng, đáng vui mới phải chứ. Ta và ni chúng, cả bây giờ và mai sau, được xuất gia trong giáo pháp tối thượng này là nhờ vào ba lần cầu khẩn của con mà được. Bởi tình cảm tốt đẹp của con mà có. Công ơn ấy lớn lao như trời biển, có cây lá rừng đại ngàn Mahavana ri chép, có mây lang thang nghìn năm trên bầu trời Tỳ Xá Ly ghi nhớ. Này hỡi bậc hộ trì giáo pháp, hãy tỉnh táo lại, hãy hé lộ trí tuệ vô lậu mà nhìn vào cõi bất tử không đến không đi thử xem nào. Giờ khắc này, ta nhìn vào tôn giả bằng tia mắt cuối cùng rồi đây, và sát na này đã đi vào vĩnh cửu.
Đức Phật thấy sự trao đổi ấy là vừa đủ, nên mở lời.
Này bà mẹ vĩ đại, này vị ni trưởng đạo hạnh, thời điểm cuối cùng đã đến rồi, tất cả các hữu đã được bứng tận, tất cả mọi phiền não đã bị nhổ tiệt. Mọi trói buộc đã bị cắt đứt như con voi cái đã được cởi trói. Không còn một mảy may lậu hoặc vi tế nào tồn tại. Mẹ là người đã thành tựu tam minh, có bốn tuệ phân tích. 8 giải thoát và 6 thắng trí. Bây giờ, trước khi an nghỉ Niết Bàn, mẹ hãy thị hiện một chút năng lực thần thông cho chư tỳ kheo tăng ni, hai hàng cận sự cũng như thọ thần, chư thiên khắp núi rừng Mahavana này cùng chiêm ngưỡng.
Được sự cho phép của Đức Phật, ni trưởng đảnh lễ ngài, rồi tức khắc bay lên không trung, còn nhanh hơn con chim ưng vàng vỗ cánh. Đầu tiên, bà biến hóa một thân thành nhiều thân, rồi nhập lại thành một, hiện ra rồi biến mất, đi xuyên qua tường, qua núi, ẩn trong đất, đi trên nước như đi trên đất bằng, ngồi kiết già giữa hư không đến cõi Phạm Thiên, làm cho đất trời mù mịt khói. Sáu mặt trời mọc lên, những tràng hoa rực lửa như đi vào thời hoại kiếp. Nắm trong tay những ngọn núi và những tảng đá khổng lồ trông như mấy hạt cải. Ngón tay che khuất mặt trời, mặt trăng. Bàn tay nắm 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng. Biến hóa thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, biến hóa thành hằng hà sa số tỳ kheo ni, rồi nhập lại, hòa thành một. Cả khu rừng người, vô số phi nhân, chư thiên, đồng chiêm ngưỡng đại thần lực biến hóa của ni trưởng, đăm đăm như không nháy mắt. Lại biết là đúng thời nữa, Đức Phật chợt tuyên dương.
Ni trưởng Kiều Đàm Di không những là người mẹ vĩ đại của Như Lai, không những là vị thánh ni nhiều thần thông, mà còn là bầu sữa mẹ cho ni giới, chăm sóc ni giới, với lòng bao dung, quảng đại, có kinh nghiệm, đệ nhất trong việc lãnh đạo ni chúng.
Rồi ngài lại nói tiếp.
Này người mẹ vĩ đại, hãy kể lại lộ trình lâu xa cùng những nhân, những duyên tu tập của mình cho đại chúng cùng nghe.
Thưa vâng, vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, tôi được sanh ra tại Hamsavati, trong một gia đình quan cận thần, được thọ hưởng sung mãn tài sản cùng những tiện nghi tối ưu trong đời sống. Một lần nọ, tôi và nhóm thị nữ cùng tùy tùng đông đảo đến chiêm bái, cúng dường, nghe pháp Đức Phật Padumuttara. Nhân duyên tình cờ là hôm ấy, Đức Đại Hùng đang cho thiết lập giáo hội ni giới, và vị đứng đầu, lãnh đạo ni giới là tỳ kheo ni Matucha. Thấy vị thế của người nữ được bình đẳng xuất gia tu tập, như thế tôi đã rất hoan hỷ, bèn phát tâm cúng dường y áo, vật thực, thuốc trị bệnh đến Đức Phật cùng chư tăng ni trong suốt 7 ngày, rất thịnh mãn, rất chu đáo. Đến ngày thứ 7, tôi và thị nữ cùng tùy tùng nằm dài xuống đất, đảnh lễ bàn chân bụi của Đức Vô Thượng và phát nguyện rằng mai hậu sẽ có duyên báo, quả báo giống y như tỳ kheo ni Matucha, xin bậc đại chiến thắng chứng minh.
Đức Phật mỉm cười, nụ cười hoa sen, cất tiếng.
Con đã cúng dường hỷ mãn 7 ngày, đến Như Lai và hội chúng với tính tâm rất tròn đầy và trong sạch. Vậy thì con sẽ được như ý sở cầu. Hãy nghe Như Lai nói đây. Và 100.000 đại kiếp về sau, có vị Thế Tôn xuất thân dòng dõi Okaka, Đức Đại Sĩ Cồ Đàm sẽ có mặt tại thế gian, khai sáng một giáo pháp chánh thống y như chư Phật ngàn xưa. Lúc ấy, con là Mahabhasabade Kiều Đàm Di, chính là bà mẹ thứ hai, chăm sóc nuôi dưỡng vị ấy còn thở ấu thơ, và con cũng chính là người nữ đầu tiên thừa tự giáo pháp ấy, đạt vị thế hạng nhất trong số những tỳ kheo ni kỳ cựu.
Khi dấu ấn bất tử đã được Đức ấn cúng khắc lên trán như thế, tâm tôi sau đó dường như chỉ nghĩ đến giáo pháp. Tôi và các nữ thần tùy tùng đã cúng dường hộ độ Đức Phật và giáo hội cho đến hết cuộc đời còn lại. Mệnh chung, tôi được quá sanh ở cõi trời đao lợi, được thọ hưởng mỹ mãn thiên sắc, thiên hương, thiên vị, kể cả tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc và danh tiếng đều vượt trội như thiên nữ cùng cảnh giới, nên đế thức thiên chủ chọn tôi làm thiên hậu. Do một nghiệp xấu ác từ quá khứ trả quả, hưởng phước ở cõi trời, tôi sanh xuống cõi người, rơi vào một gia đình lao động chân tay thuộc quốc độ của Đức Vua nước Kashi, tại một làng nô lệ có 500 gia đình, người ta bầu một vị lãnh đạo, như là làm thôn trưởng, và tôi là phu nhân của vị ấy. Hôm kia, có 500 vị độc giác Phật đi từ Nanda Mudlaka tới Aisipatana để khất thực. Tất cả chúng tôi cùng quyến thuộc đều vui mừng, mời thỉnh luôn hội chúng ấy an cư mùa mưa. 500 gia đình làm 500 cốc lá, rồi hộ độ tứ sự suốt 4 tháng. Dân cúng đầy đủ mỗi vị ba y, ai ai cũng hoan hỷ. Sau kiếp ấy, tôi được tái sanh trong một gia đình thợ dệt, cũng tại thành phố Varanasi. Lớn lên, nhân duyên lại gặp được 500 vị độc giác Phật, nên lại được dịp cúng dường vật thực. Từ bỏ cõi người, do nghiệp lành tốt ấy, tôi được chu du tái sanh nhiều cõi người và trời. Rồi kiếp cuối cùng hiện nay là thành phố Devadaha, nước Koliya. Cha của tôi là Anjana, thuộc dòng Sakya. Mẹ của tôi là hoàng hậu Sulakhana. Và sau đó, tôi được làm hoàng phi của đức vua Tịnh Phạn, thành phố Ca Tỳ La Vệ. Những người còn lại, tùy tùng và quyến thuộc kiếp trước, thì được sanh trong hoàng tộc Sakya hoặc phu nhân thân quyến của họ. Tôi là người ưu việt nhất, do lời nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara nên được làm bảo mẫu của đấng chiến thắng. Người con trai tuấn tú được tôi chăm sóc và nuôi dưỡng ấy ra đi và trở thành Đức Chánh Đẳng Giác. Bậc hướng đạo vô song, tôi và 500 công nương dòng Saka đều đã xuất gia và chạm tay vào cánh cửa an lạc của Niết Bàn, cả chồng và con của họ. Từ nhiều kiếp trước cũng đạt được phẩm vị A-la-hán tối thượng, đều nhau cả thảy.
Sau câu chuyện kể của ni trưởng Kiều Đàm Di, tất thảy thánh ni cũng sử dụng thần thông, bay lên không trung và tuần tự thể hiện một số năng lực, và cuối cùng lại phủ phục bên chân Đức Đại Giác, xin phép được Niết Bàn giống như ni trưởng của họ. Ni trưởng và hội chúng thánh ni sau đó trở về ni viện, bỏ ngoài tai mọi sự than khóc sầu muộn của những cận sự nữ. Họ yên lặng tìm chỗ tịch diệt Niết Bàn. Lúc ấy, trái đất rung động, tiếng trống trời vang lên và mưa hoa rơi xuống. Thọ thần, chư thiên, Long Vương, Atula và cả cõi Phạm Thiên đều rúng động bồi hồi. Đức Phật hay biết rõ việc ấy, nên Ngài nói với Ananda và Nanda:
Hãy thông báo rộng rãi đến hai hội chúng Tăng, Ni, hai hàng cận sự nam nữ trong kinh thành và dùng phụ cận về sự Niết Bàn của mẹ và các vị thánh ni.
Thế rồi, lễ hỏa táng thi hài của ni trưởng Kiều Đàm Di và hội chúng thánh ni đã diễn ra vô cùng huy hoàng và trân trọng. Những viên xá lợi đã được thu nhặt và những bảo tháp thờ cũng đã được dựng lên để ngàn sao, chư thiên và nhân loại chiêm bái, cung kính, cúng dường. Những tinh cầu thưa thớt và lạnh giá, những ngôi sao sáng đã rụng giữa trời cao.